Con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư Chư Tôn Thiện Đức và mời toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Cái chủ đề của chúng ta nữa là vượt qua mọi cái sự cám dỗ, nhưng mà đây chủ yếu là về danh vọng. Thì đương nhiên nó nằm ở trong cái căn bản phiền não của chúng ta nữa, là tham, sân và si. Cho nên cái quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là cái si mê. Cái si mê mà chúng ta không đoạn được thì lúc bây giờ nữa, chúng ta nhìn ra cuộc đời này nó không có chính xác. Vì không có chính xác cho nên chúng ta mới bị cám dỗ. Bị cám dỗ ở mặt này và cám dỗ ở mặt khác. Nếu mà chúng ta theo cái sự cám dỗ đó thì nó sẽ dẫn chúng ta vào cái con đường mê mà không có lối thoát. Cho nên đạo Phật của chúng ta này gọi là đạo của trí tuệ. Cái căn bản của đạo Phật là cái chỗ trí tuệ, muốn phá được cái sự mê lầm, phá được cái sự cám dỗ thì chúng ta cần phải có trí tuệ. Thì cái trí tuệ này đó, quý vị, nó có trải qua ba cái giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn thứ nhất của chúng ta đây đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên học rộng nghe nhiều để cho chúng ta có một cái nhận thức mà tương đối chính xác, chứ không nói chính xác. Cho nên chúng ta nhìn sự vật, chúng ta có thể đoán được, chúng ta có thể tránh được khi lòng tham chúng ta nổi dậy. Cho nên Thầy nhớ lại cái khi mà Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ thì vua Tịnh Phạn mới cho bảy vị công tử, bảy vị vương tử để đi theo Đức Phật xuất gia, nhằm cái giúp cho Đức Phật. Thì ở trong bảy vị vương tử này nữa, họ đi theo Đức Phật để xuất gia. Thì cái khi mà đi theo rồi đó thì họ mới nghĩ tất cả những cái gì mà quý giá trên cuộc đời này nữa, thôi từ nay chúng ta cũng bỏ hết đi để ta theo Phật. Tại Đức Phật là cái người đầu tiên Ngài từ bỏ cái địa vị danh vọng, cái này từ bỏ trước. Rồi đương nhiên tất cả những cái quyền lợi về vật chất cũng từ bỏ. Cho nên ta đi theo Phật, ta tu, thì cái việc đầu tiên là ta đã từ bỏ cái địa vị và danh vọng. Do đó mà tất cả những người này thuộc về vương tôn công tử, những người họ có một cái tiền đồ sáng suốt như vậy, rất là sáng. Nhưng mà họ cũng nghĩ thôi mình bỏ đi để mình theo Phật mình tu. Thì khi mà họ bỏ rồi đó, bỏ địa vị để đi tu, tức là có rồi mà còn bỏ. Phật có địa vị rồi, Ngài bỏ, Ngài đi tu, Ngài đắc đạo. Bây giờ bảy vị vương tử này đó, cũng là những người có địa vị, nhưng mà sẵn lòng họ bỏ đi để họ đi tu theo Đức Phật. Lúc bây giờ đó, họ bỏ địa vị rồi đó, thì bây giờ họ còn lại một số những cái đồ trang sức mà rất là quý giá, gọi là vàng bạc châu báu này. Thì bây giờ đó họ mới bảo ông Ubali đó, bảo là lâu nay đó là ông đi theo đó, giúp việc cho chúng tôi, mà bây giờ tôi theo Phật tôi tu rồi, thì bây giờ tất cả những cái đồ trang sức quý giá này đó tôi tặng hết cho ông. Thành ra bảy cái vị vương tử này mới đem tặng hết cái này cho ngài Ubali. Đầu tiên đó thì ngài Ubali liền khởi lên cái tâm tham chứ, cứ nghĩ rằng từ nào giờ ta chưa được, ta chưa bao giờ nghĩ là mình được, nhưng bây giờ tự nhiên được rồi, không? Mừng lắm. Thì các Phật tử nghiệm xem nếu mà như vậy mình có mừng không? Một người nghèo khổ như vậy mà bây giờ được một đống châu báu như thế này, ngài mừng lắm, ngài ôm hết vào người. Cái ngài mới suy nghĩ thêm cái nữa đó. Tất cả những người này người ta đã có mà ta còn bỏ, bây giờ mình ôm vô đây làm chi nữa? Cho nên thôi không cần, thôi ngài bỏ đi. Ngài viết mấy chữ ngài để đây, ai nhận được cái chỗ này thì tùy nghi sử dụng. Cho nên ngài cũng chạy theo Đức Phật, ngài xin xuất gia, ngài tu. Nên từ hồi nhỏ nó đọc tới cái đoạn này đó, thì thầy có cái cảm giác Đức Phật ngài bỏ, ngài đi tu, danh vọng bỏ, địa vị bỏ, quyền lợi vật chất cũng bỏ, bảy vị vương tử này cũng bỏ, ngài Ubali ngài cũng chẳng cần. Cho nên tất cả các vị này họ đều đắc thánh quả A-la-hán hết. Ngày nay chúng ta được may mắn gặp Phật Pháp. Tại sao ta không dám từ bỏ những cái việc nhỏ mọn này? Đây là cái ý thức đầu tiên mà thầy có. Từ chỗ đó mà quyết tâm xuất gia học đạo. Mặc dù không gặp Phật, không gặp Thánh Tăng, nhưng mà nghĩ trong lòng là nhất định có Phật và có Tăng, cho nên cố đi tìm. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thầy đã trải qua một cái phần kinh nghiệm. Cho nên từ bỏ địa vị, từ bỏ tham vọng, tất cả những cái này đó, đương nhiên người Phật tử chúng ta đó, có một cái đối tượng là Đức Phật. Chúng ta có một cái đối tượng là các vị Thánh Tăng. Rồi chúng ta còn có một cái đối tượng là các vị Bồ Tát. Cho nên học ở Phật, học ở các vị Bồ Tát, học ở các vị Thánh Tăng này đó, thì cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái huệ ban đầu phát lên đầu tiên đó, là do học mà biết. Do học kinh điển của Đức Phật, hành trạng của các vị Thánh Tăng mà chúng ta biết được những cái điều quý giá này. Đó là giai đoạn thứ nhất của cái người mà học Phật chúng ta. Ta thấy những người kia người ta từ bỏ như vậy, tại sao mình không từ bỏ? Ta nên mạng người ngắn ngủi vô thường, sao ta không có tìm một cái gì để mà chúng ta ra khỏi cái thế giới mộng ảo này mà chúng ta còn say mê ở đấy? Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta suy nghĩ. Đương nhiên mọi người chúng ta đều có cái sự cám dỗ, nhưng mà chúng ta không có những cái phản tỉnh. Cho nên bảo rằng Thái tử Siddhartha khi mà ở trong cung vàng điện ngọc như vậy đó, thì lúc bây giờ đêm thanh vắng, bảo rằng ngài nghe ở trong hư không có những cái tiếng gọi, bảo rằng ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa, xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian cảnh tục sai xưa làm gì, ngài còn lần nữa thế thì chúng sanh ngu dại, ai vì bảo ban, mau mau mạo lớn được bàn, khiêu đèn trí tuệ vén màn vô minh. Thế trong cái đêm thanh vắng, không có tiếng người, ta ngủ hết rồi nữa, thì bây giờ Thái tử Siddhartha nghe được cái này. Chúng ta đều cũng vậy. Chúng ta bận rộn với công việc hàng ngày chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta không nghe được những cái tiếng kỳ diệu như thế. Ta gọi đây là cái tiếng nói của chư thiên, cái âm vang của trời đất, hay là của chư Phật vọng lại. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Trong cái đêm thanh vắng đó, chúng ta thường nghe cái này. Cho nên thầy khi mà mới đi tu đó, thì đêm khuya thanh vắng như vậy đó, tại vì thầy làm hương đăng, cho nên 3 giờ thức dậy rồi đi nấu nước cúng Phật. Bây giờ khác hơn ngày xưa. Tức là ngày xưa nữa là phải vậy rồi nhóm lửa lên rồi nấu nước rồi đem lên cúng Phật rồi mới công phu, cho nên bài thức thì thức sống. Thì bây giờ chúng tăng còn ngủ hết nếu mà thầy thức dậy sớm nhất, cho nên sao cái bữa đó tự nhiên thầy nghe tiếng tụng kinh, thầy nghe tiếng tụng kinh trên chùa, thầy mở xuống thầy thưa với hòa thượng đường chủ, thầy nói sao con nghe có ai tụng kinh trên chùa mà con đi tìm con không thấy thầy. Thế nên bây giờ đó hòa thượng mới nói với thầy, nói, tổ tụng á, thành ra các vị nghe không, tổ tụng kinh đó, ông nghe được cái tiếng tụng kinh của tổ đó, đây là cái căn lành ông có đó. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, điều này quan trọng. Khi mà cái trần duyên chúng ta nó lắng nó yên xuống rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái con người thực của chúng ta nó hiện ra, mà con người thực đó mới nghe được cái ngôn ngữ chân thật này. Thành ra tổ tụng kinh, mà tổ đã tịch diệt mấy trăm năm rồi mà bây giờ nó còn tiếng tụng kinh á, làm sao chúng ta nghe được. Cho nên cái tâm chúng ta thanh tịnh, phiền não lắng xuống, cái dục vọng, cái ham muốn cắt đi, thì lúc bây giờ đó ta có thể nghe được những cái âm thanh kỳ diệu này. Cho nên từ cái chỗ góc độ này, nghe được tiếng tụng kinh Pháp Hoa của tổ, rồi bữa nọ đi sang một cái tổ đình nào đó thầy không nhớ rõ, thầy mới đọc thấy mấy câu liễn của các vị tổ ở trên chánh điện đấy. Khô mộc lý long ngâm, bằng quân hội đạo khứ. Tức là ở trong cái cội cây khô á, mà có cái tiếng rồng gầm ở trong đó, ai nghe được người đó ngộ đạo. Cho nên các vị thử xem. Cho nên tổ thì nói như thế, trong cái cội cây khô mà có tiếng rồng gầm trong đó, ai nghe được cái chỗ này là người đó ngộ đạo. Cho nên chỗ này đã làm cho thầy suy nghĩ thêm cái nữa. Trong gốc cây khô mà lại có rồng gầm là cái gì? Tiếng rồng trong này là gì? Cho nên lúc bây giờ thầy mới nghĩ ra một cái điều rất đặc biệt. Trong cái tượng Phật bằng gỗ ở trên bàn thờ đó, cái tượng bằng gỗ trên bàn thờ đó mà chúng ta lại cái tượng gỗ này nữa, mà chúng ta cảm được đó là Đức Phật, ta nghe được cái pháp âm của Đức Phật, đây là cái pháp âm di diệu, tức là cái pháp chân thật đó là nằm trong chỗ đó. Cho nên phần nhiều chúng ta nữa, nên có những cái người mà họ đi vô chùa, họ nhìn cái tượng Phật, họ nghĩ đây một tác phẩm, cho nên là họ mới có một cái đánh giá là cái tác phẩm này cũ, mới, đẹp, xấu, phải không? Cái này là cái người mới nhìn bề ngoài thôi. Nhưng mà tất cả Phật tử chúng ta đó, nhìn lên cái tượng Phật đó, đẹp, xấu, cái này chúng ta chưa biết, nhưng mà trong lòng chúng ta liền có cái ý nghĩ ngay tới Phật. À, đây là Phật. Cho nên những người nào nghĩ được như vậy đó, trong Kinh Pháp Hoa gọi là người có căn lành. Ta nói người có căn lành nhìn cái khúc gỗ mà nghĩ đây là Phật được, đó là do cái căn lành chúng ta mới thấy Phật trong khúc gỗ. Rồi đó cũng do cái căn lành của chúng ta đó, căn lành chúng ta đó, mà chúng ta đọc kinh bằng giấy trắng mực đen, nhưng mà ta nhận ra được cái tiếng nói chân thật của Đức Phật, hay là ta nhận ra được cái tiếng nói của tâm Đức Phật, cái tâm thanh tịnh chúng ta nhận được cái tâm thanh tịnh của Đức Phật, chỗ này ta gọi là đạo. Đây là trên bước đường tu đó. Bảo là thấy đạo, ngộ đạo là ở chỗ này. Cho nên từ cái chỗ căn bản này nữa mà bước lên bước nữa, thì lúc bây giờ thầy mới đọc cái bài nguyện hương của chúng ta đó. Bảo là đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Tức là tất cả cái lòng thành của chúng ta, cái độ cảm tâm của chúng ta đó, mới nghĩ ra cái việc này. Cái lòng thành chúng ta gọi là tâm hương. Thường thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy khói hương bên ngoài, nhưng mà cái khói hương bên ngoài này đó, nó quyện với cái tâm thành của chúng ta. Hai cái này mới kết hợp lại, cho nên cái khói hương nó bay vào trong hư không. Chúng ta nghĩ lòng thành chúng ta bay theo cái khói hương này mà vào ở trong hư không. Đây là cái căn lành chúng ta đó. Căn lành chúng ta đó, nó hướng dẫn chúng ta đi vào đó. Cái này gọi là cái lòng thành của chúng ta, mặc dù nó mộc mạc nhưng mà đây là cái sự chân thật của ta. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên chúng ta có lòng thành, các vị tổ có một cái độ cảm với Đức Phật, cho nên ngài tu đắc đạo làm tổ. Ta có độ cảm với các Đức Phật, các vị tổ, thì trên bước đường đi chúng ta nữa, theo một cái lộ trình mà của những người đi trước ta đi theo sau. Cho nên cái ban đầu này của chúng ta nữa, Đức Phật dạy chúng ta học rộng nghe nhiều. Tại vì nhờ có học rộng, có nghe nhiều, có đọc tụng kinh điển, cho nên lúc bây giờ ở trong lòng chúng ta từ từ nó mới sáng ra. Nó sáng ra, nó mới nghe được những cái điều mà kỳ diệu kia. Cho nên một chút xíu huệ phát lên được rồi, thì lúc bây giờ ta xa lìa một phần cái cám dỗ đi. Tại cái tâm chúng ta hướng về Phật, hướng về Tổ, hướng về những cái gì mà cao siêu đây, ta muốn tìm đây. Cho nên tất cả những cái chuyện của trần tục, thế gian, danh vọng, ham muốn, cái này nó không còn cái sức lôi cuốn ta nữa. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà cái người đó mà vì quá tham lam thì cho nên họ không thấy gì được hết, họ không biết được cái gì hết. Do đó mà họ dễ bị cám dỗ. Nên họ dễ bị cám dỗ, cho nên nghe tới danh thì chúng ta ham. Tại ham danh. Nhưng mà ham danh thì cái này gì? Tức là ham cái chết, phải không? Ta dướng vào cái danh lợi là cái này chỗ chết. Cho nên cái người mà hiểu đạo rồi đó, người ta rất sợ hai chữ lợi và danh. Đây lợi và danh này đó, là những cái người mà ham muốn nhiều, mà đây ta nói rõ ra là ác ma, cho nên vô đây là phải đấu với ác ma rồi. Cho nên kẹt vào trong dòng danh lợi, tức là đấu với ác ma rồi. Mà ác ma thì nó có đủ hết tất cả các cái thủ đoạn, cho nên đây là rất nguy hiểm. Cho nên ta nhận ra được cái điều này không làm cho chúng ta an lạc. Cho nên các vị nghiệm xem lại trên cuộc đời này, ta học được Phật một đoạn đầu rồi, cho nên chúng ta đã thấy được cái so sánh với cuộc sống này. Cho nên những người trước ta đó, mà họ chạy theo cái lợi danh này suốt cuộc đời họ, quý vị thấy được cái gì? Cho nên thầy quen với nhiều người có địa vị cao trong xã hội, có nhiều tài sản ở trên đời này, nhưng mà cái khi họ gặp thầy đó, họ nói tôi khổ quá thầy ơi. Tôi hỏi anh khổ cái gì? Các vị nghĩ xem, khổ cái gì đây? Tại vì nhà cửa nhiều quá khổ nè, tiền của nhiều quá khổ nè. Tại bây giờ sự nghiệp ở trong tay mình tính ra có cả 100 tỷ, có cả 1000 tỷ, khổ quá phải không? Các vị có nghe được cái này không? Tại vì chúng ta chưa có, chúng ta ham muốn, chúng ta không thấy cái khổ của những người nữa. Nên Phật dạy chúng ta rất là rõ, chưa có anh mong cầu anh cũng khổ, mà có rồi anh giữ nó anh cũng khổ. Tại giữ nó rất là khổ. Tại vì họ thấy cái của này, họ muốn lấy của này, cho nên họ tìm cách họ hại mình, họ tìm cách họ nói xấu mình, hiểu không? Thế họ nói xấu mình, họ hại mình là gì? Vì họ muốn tranh cái địa vị của mình, họ muốn tranh cái tài sản của mình đây, cho nên chết cái này khổ quá. Cho nên nếu ta có một chút xíu trí tuệ, chúng ta nghe những cái người này nói thì chúng ta biết liền. Thế nên Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Thế nên Phật thì lúc bây giờ sao? Ta nhận ra, ta thấy rõ này đó. Thế nên Đức Phật bỏ hết, Đức Phật không giữ bất cứ cái vật gì trong tay hết, phải không? Đức Phật không giữ bất cứ cái gì hết. Nhưng mà người ta còn bảo là của vua thua của Phật. Thế nên của vua thua của Phật. Thành ra bây giờ đó, chúng ta thấy cái chính phủ Mỹ đó, có thể nói là một cái chính phủ mà giàu nhất ở trên thế giới bây giờ. Nhưng mà quý vị biết đó, là năm 2012, 2013 đó, là thầy có dịp thầy qua bên đó, thầy gặp cái sự khủng hoảng của họ đáng sợ. Tức là chính phủ Mỹ không có tiền mà trả cho cán bộ công nhân viên này. Cái thủ đô Washington này, gần như là luôn tất cả những người làm này họ nghỉ hết, tại vì không có tiền phát, đóng cửa, phải không? Như vậy có phải là giàu lắm không? Thế nên giàu thì giàu thiệt, nhưng mà không có tiền để trả lương thì sao giàu? Rồi kéo thêm một loạt chính phủ ở các cái nước Âu Châu là các cái nước giàu nữa, phải không? Nhưng mà rồi cũng lại nợ công. Thành ra các nước này quý vị nghe nó gọi là công nợ, cái này sợ. Nợ công, nợ tức là chính phủ mắc nợ, chứ không phải. Đây chúng ta nhận ra thế. Cho nên cái này thua của Phật rồi đấy. Còn của Phật thì sao? Thành ra của Phật là khi mà thầy về lãnh cái chùa Phổ Quang này, thành phố giao cái chùa Phổ Quang này cho thành hội, thầy về lãnh cái chùa Phổ Quang này nữa, là quý vị thấy nó điêu tàn như thế nào. Thành ra chúng ta không làm cái gì hết, ra tiền của hết. Nhưng mà như vậy cái chùa này nó tự phát triển lên lần, nó phát triển lên lần cho tới ngày nay chúng ta có cái mức này. Đây chúng ta thấy đó, cái này Phật chứ, cái này là của Phật đấy. Thành ra Đức Phật nhập diệt mấy ngàn năm rồi đó, mà của Phật để đây không ai lấy hết đó. Mà nó cứ như vậy nó lớn thêm ra đó. Từ một cái chùa Phổ Quang ọp ẹp như vậy, chúng ta có một cái chùa Phổ Quang ngày nay. Mà bây giờ chúng ta có cái chùa Phổ Quang ngày nay rồi nữa, thì chúng ta sẽ có một cái Việt Nam Quốc Tự sắp khởi công xây dựng này. Tức là Chúa Nhật tuần tới đó, thì thầy mời tất cả các Phật tử chúng ta đó, nghỉ nghe giảng đây một buổi để đi về Việt Nam Quốc Tự dự cái lễ khởi công xây dựng cái Việt Nam Quốc Tự. Thế nên chúng ta sẽ có một cái chùa lớn ở giữa trung tâm. Thế nên cái dự kiến là thầy sẽ cho xây dựng một cái chùa mà nó khác hơn cái chùa Phổ Quang của ta đó. Thầy làm cái tầng hầm ở dưới nó có thể chứa được chừng 1.000 chiếc xe gắn máy, 100 chiếc xe hơi nữa. Thì nghĩ như vậy. Đây là cái trường hợp mà cái chùa Việt Nam Quốc Tự chúng ta sẽ làm ở đường 3 tháng 2. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy Phật thì không có tiền, phải không? Nhưng mà chùa nó cứ mọc lên, nó cứ lớn lần ra. Đây ta nói là của vua thua của Phật. Có ông vua nào mà chết rồi 100 năm còn trở lại sự nghiệp? Thế nên có những cái ông vua mà giàu có ở bên Trung Đông, ở bên Bắc Phi, tức một đời không trọn, một đời không trọn. Chúng ta thấy rồi. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đã vào Niết Bàn rồi, mấy ngàn năm rồi nữa, nhưng mà bây giờ nữa, sự nghiệp của Ngài vẫn để lại cho loài người chúng ta. Cho nên ta bước vào cái chùa nào đó, cái việc đầu tiên quý vị thấy cái gì? Bước vào chùa đó là chúng ta thấy có Đức Phật thật lớn ngồi giữa đó, phải không? Đó là của Ngài đó, Ngài là chủ đó. Còn mấy thầy ở đây đó, là gì? Tức là người quản lý thôi, phải không? Ta gọi làm tôi cho Phật. Thành ra thầy đó là quản lý cho Phật, chứ đâu phải của thầy đâu. Đó. Ông ngồi sau lưng thầy đó, ông ngồi đó ông coi chừng coi thầy quản lý làm sao. Đấy, cái này chính. Cho nên chúng ta hiểu cái công đức trang nghiêm, cái công đức tu hành, tại những người Phật tử chúng ta nhận ra được. Mình thấy như vậy rồi đó, thì mình còn ham muốn cái chuyện này chứ. Ta ham muốn cái giả, mình bỏ cái thật đi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta hướng tâm về thật, mà ta bỏ cái giả đi. Ta hướng tâm về cái lâu dài, nhưng mà chúng ta bỏ cái tạm bợ này, phải không? Cho nên trong cái cuộc sống chúng ta đây, ta gọi là một cái giấc mộng phù du, phải không? Cho nên có rồi biến mất. Nhiều khi đời ta không trọn, sống bây giờ nhưng mà chúng ta biết ngày nào ta chết đấy. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều nghe có người chết hết. Đây chúng ta thấy rõ đấy. Cho nên cái mạng người, cái này rất là mong manh. Nhưng mà cái lâu dài của chúng ta đó, cái đây là gì? Tức là con người chân thật của chúng ta đó, ta gọi là Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng này. Đấy, cho nên ba cái đối tượng này đó, chúng ta nên học và chúng ta nên theo. Cho nên bước đầu tiên đó, là cái học để mở cái kiến thức bình thường ở trong loài người chúng ta. Ta có được cái này rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới đoán định được hết. Cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên cái nào đúng, cái nào sai thì đương nhiên cái sai chúng ta không làm rồi. Cho nên bây giờ họ cám dỗ chúng ta. Thế nên cám dỗ người ta về danh, phải không? Thế nên thầy nhớ hồi lúc bên Nhật thầy mới về nước đó, có người đó họ tới họ bảo thầy thế này. Họ nói bây giờ đó, thầy nhận thầy là ngài thanh sĩ đi. Thế nên chúng tôi sẽ đưa ngài lên lãnh đạo đó. Ngài thanh sĩ. Cái này có nên nhận không? Đương nhiên nếu mà cái người mà háo danh, ham danh, phải không? Là bị nó mê hoặc, nó dụ dỗ mình chứ. Tức là vượt qua cám dỗ là chỗ này nữa. Tại vì thầy ở bên Nhật về, nhưng mà ngài thanh sĩ đó, thì từ Việt Nam qua bên Nhật mà có nhiều người quý trọng ngài thanh sĩ, tại ngài viết sách nhiều quá. Bây giờ để biểu ngài, biểu thầy mạo danh đi, phải không? Thầy mới nói với mấy ông này, thầy nói ngài thanh sĩ tôi biết, cái khi sang bên Nhật học tôi có gặp, mà chính ngài thanh sĩ cũng có hướng dẫn cho tôi một số các cái việc mà rất hay. Nếu nói một cách nào đó tôi cảm thấy mình là học trò của ngài, chứ tôi không phải là thanh sĩ. Nếu mà ngài còn sống thì bây giờ ngài già lắm rồi chứ. Lúc đó thầy mới có chưa đầy 40 tuổi, ba mấy tuổi. Ngài thanh sĩ lúc đó cũng có 50 tuổi, 60 tuổi rồi. Bây giờ mạo danh làm sao? Mấy ông này nói với thầy đó, mạo danh cái người ta dễ nghe lắm thầy. Họ dễ nghe làm sao? Nó tu đắc đạo rồi nữa thì chuyển lão hoàng đồng, phải không? Đây các vị coi chừng mê tín. Nó chuyển lão hoàng đồng mà, tức là già 100 tuổi rồi nhưng mà có thể trẻ như trẻ con được, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất mà người mê tín hiểu cái nghĩa chuyển lão hoàng đồng. Có thể làm cái người già rồi cái chuyển lại thành đứa con nít được không? Cái này mê tín quá đi, này không được. Cho nên chúng ta nói là Đức Phật 80 tuổi còn nhập diệt mà, 80 tuổi trở thành ông già là phải chết thôi. Cho nên bây giờ thầy cũng gần 80 tuổi rồi, thầy cũng biết mình sắp chết rồi, biết không? Nó biết trước là thầy rồi. Cái con đường này nhất định không có thể nào mà trở lại thành ra trẻ con được, chuyện này không có đâu. Cái này mê tín, bị người ta mê hoặc. Thế nên lúc bây giờ đó, làm như vậy đó là lại thầy đi mê hoặc quần chúng nữa không? Nó dẫn mình vô con đường mà rất nguy hiểm, không có này. Cái chuyển lão hoàng đồng đó, cái chỗ này ở trong đạo Phật chúng ta nó nghĩa nó khác. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng trở thành ra thiện tài đồng tử được. đồng tử. Đồng tử này là ta nói gì? Tức là cái tâm chúng ta đó, trong sạch. Đồng tử tức là hài nhi. Cho nên đồng tử là người ta nghĩ là chưa lập gia đình ta gọi là đồng tử. Cho nên mấy thầy ngồi trước mặt tôi đây, nếu hãy thầy nào mà đi tu từ nhỏ chưa lập gia đình thì đều gọi đồng tử hết. 70-80 tuổi cũng đồng tử. Còn có gia đình rồi đó, mấy thầy mà đi tu rồi mà có gia đình mới đi tu đó, thì ta gọi là bán thế xuất gia, phải không? Không phải đồng tử nữa. Còn người nào mà đi tu từ nhỏ mà tới già, tới chết vẫn là đồng tử thôi. Ta gọi đồng chân nhập đạo mà. Cái đồng tử nó có nghĩa gì đó? Tức hồi còn nhỏ mình đi tu, con người mình trong sạch, tâm hồn mình trong sạch. Ta nói tâm hồn trong sạch giống như trẻ con, ta gọi đồng tử. Thân trong sạch giống như trẻ con, cho nên đây là đồng tử. Đồng tử là cái nghĩa này, chứ không phải một ông già biến thành ra đứa con nít, không có chuyện này. Không nên dùng cái này. Ta nói bây giờ ông già kia đó, ông già ông chết mất rồi, mà bây giờ ta nói thầy đó, là cái ông kia đó hiện lại, trẻ lại đó, tu trẻ lại đó, phải không? Các vị, một số các người coi chừng, nó mê hoặc mình, nó dụ dỗ mình, cám dỗ lại chỗ đó. Nhưng mà ta hiểu được thì ta có thể thoát được. Tại nó đưa mình lên được thì nó hạ mình xuống được. Nó đưa mình lên là coi chừng nó giết mình, phải không? Cho nên trên cuộc đời này cái danh lợi là chết người. Cái danh lợi là cái chết người. Nhưng không phải là nói như vậy rồi đó là chúng ta bỏ hết cái này sai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sao? Tức là phải tu cho đắc thánh quả A-la-hán. Tức là có mắt trí tuệ rồi đó, chúng ta mới nhìn đời chuẩn xác được. Mà khi nhìn đời chuẩn xác rồi đó, thì chúng ta biết được cái việc nào nên làm, lúc này chúng ta mới thực làm. Cái người nào ta nên hợp tác, ta hợp tác chứ. Bây giờ mấy ông này tới dụ hoặc mình, mà bây giờ mình nghe mấy ông này, mấy ông dẫn mình vô con đường chết không? Đây là cái điểm quan trọng. Nên thầy nhớ lại xưa kia đó, Hòa Thượng Trí Thủ ngày còn làm viện trưởng của Viện Hóa Đạo nữa. Cho nên một số mấy thầy tới suối Hòa Thượng cái này, suối Hòa Thượng kia. Hòa Thượng nói một câu rất đơn giản: tôi 70 tuổi rồi. Tôi 70 tuổi rồi, thôi mấy thầy đừng nói nữa. Các vị nghe đơn giản, tức là đừng có dụ hoặc tôi nữa, phải không? Đừng có mê hoặc tôi nữa. Tôi không có ham, không có, tất cả tôi không cần cái gì nữa hết đâu. Đừng có nói mà công, phải không? Thành ra tôi có cái nhìn của tôi có cái biết của tôi có cái quyết định của tôi. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có quyết định sáng suốt, có một cái việc làm có ý nghĩa. Chứ ta không bị những người khác mê hoặc. Cho nên vượt qua cái cám dỗ về cái danh vọng, về cái địa vị, cái chỗ này. Cái việc quan trọng là chúng ta nhận ra này. Cho nên chúng ta thấy được, chúng ta biết được, bây giờ tới lúc làm chưa? Nên làm không? Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cái chuyện không nên làm mà ta làm thì cái này tự chuốc quả vào thân. Không nên nói mà nói ra thì chúng ta phải chết thôi, phải không? Người đời nó con ếch chết vì cái miệng mà, phải không? Nằm im trong hang ai bắt nó chi, nhưng mà hứng rồi la lên mấy tiếng rồi chết mình. Các vị nghĩ xem, trên bước đường tu chúng ta bình tĩnh, chúng ta sáng suốt. Cho nên cái thấp nhất là các vị A-la-hán. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, có nhiều vị đắc quả A-la-hán rồi mà Ngài còn không ra làm việc. Còn mình chưa có gì hết mà mình muốn ra làm việc thì cái này coi chừng chết. Tại các vị đắc thánh quả A-la-hán rồi, họ biết là tới lúc làm chưa. Chưa tới lúc là không làm. Đức Di Lặc Bồ Tát đó, là đủ điều kiện làm Phật rồi đó, nhưng mà không ra đời, không làm Phật. Thế tại sao vậy? Đức Phật nói là chưa đến lúc. Chưa đến lúc làm Phật cho nên Ngài không ra đời. Ngài vẫn ở trên cung trời đủ sức chứ. Chờ đúng lúc mới ra đời. Tức là Phật là như thế, Bồ Tát là như thế đó. Xuất hiện ở đâu để làm cái việc gì đó thì họ hiện ra. Tại vì họ thấy được rồi, họ biết ra đời để làm cái việc đó, nên ra làm xong thì thôi. Đây là các vị thánh A-la-hán, cho nên họ xuất hiện ở chỗ này, rồi họ biến mất đi, họ xuất hiện ở chỗ kia, làm tất cả các cái việc cho chúng ta thấy được. Đây là những người tu theo đạo Phật. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là khi ta biết được mọi cái việc ở trên cuộc đời này, ta học hết cái này rồi, ta đem vô trong bụng chúng ta rồi, thì cái này nếu mà quý vị đọc truyện Tây Du là thấy Đạt Ma Sư Tổ đó mới cho Tề Thiên Đại Thánh, phải không? Cho Tề Thiên Đại Thánh một cái ghè ống nhổ, ta nói ghè ống nhổ, biểu ông đem chỗ nào không trời không đất ông đổ đi. Thành ông Tề Thiên không biết chỗ nào vậy. Nếu hai ở trên thì trời dưới thì đất, đổ đâu? Cho nên bây giờ ông mới nghĩ tới một cái là thôi đổ vô bụng mình, phải không? Uống cái ghè ống nhổ, nghe nói ta ghê rồi, phải không? Nhưng mà cái này về cái nghĩa triết học của nó rất là sâu sắc, chứ không phải đơn giản như tôi nghĩ. Uống cái ống nhổ này, cái ống nhổ này là gì? Tức là cái gì người trước nhả ra đây nè, tức là Phật nhả ra đây nè, tổ nhả ra đây nè, kinh sách để lại đây nè, cái này là trong ghè ống nhổ này nè. Ghè ống nhổ của Phật là kinh, cái ghè ống nhổ mà của thánh, của tổ là luận. Ta nói kinh luận đem để đầy ở trong bụng chúng ta đi, đem hết cái này vô đi, này của người trước mà. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất này uống hết cái này vô. Còn ở trong kinh Pháp Hoa thì bảo là Dược Dương Bồ Tát đã uống hết cái dầu thơm vô, uống vô trong bụng mình á. Nếu mà quý vị nó nghe nói vậy là bắt chước đi mua dầu thơm về uống không? Cái dầu thơm này á, tức là cái tư tưởng cao thượng, cái hành động đáng quý của những người đi trước mình á. Học hết cái này đi, phải không? Học được những cái tư tưởng cao thượng, học được những cái hành động đáng quý của tiền nhân, để rồi mình sẽ áp dụng trong cuộc sống của mình. Điều người ta dùng cái mỹ từ là uống dầu thơm, phải không? Ta nói dầu thơm này là tiêu biểu cho đức hạnh. Nên có những chỗ khác Đức Phật bảo rằng không có một cái hương nào mà bay ngược gió, chỉ có cái hương đức hạnh thì ngược gió bay được. Cái này là chính đấy. Tức là từ quá khứ đi ngược về tương lai được, từ tương lai đi ngược về quá khứ được. Cho nên ta học cái hương đức hạnh của người trước, hay đem cái hương đức hạnh người trước mà uống vào trong lòng ta. Cho nên cái này là kinh nghiệm tu của thầy, thầy thấy này rõ lắm. Cho nên khi nào thầy có cái độ cảm về Đức Phật cao, nghĩ về Đức Phật nhiều, thì lúc bây giờ đó thầy thấy tất cả những người chung quanh họ nhìn, họ thấy mình, họ kính trọng. Nhưng mà khi nào để mình quên Đức Phật đi, phải không? Mình chạy theo cái trần thế, cái chuyện vui buồn của thế gian, thì lúc bây giờ đó mình từ rớt xuống trở thành người thế gian rồi, thì đương nhiên đó, người ta bỏ rơi mình. Cho nên có những lúc mình được, mà có những lúc mình mất, các Phật tử kiểm lại thấy cái này rõ. Cho nên đọc ở chỗ nào đó thì không còn nhớ rõ, nhưng mà có một câu chuyện hai cái ông tiểu ở trong chùa. Ban đầu thì đem kinh ra tụng, cho nên lúc bây giờ là thấy có hai ông hộ pháp đứng hầu hai bên. Hai ông tiểu tụng kinh, có hộ pháp đứng hầu yên ổn. Cho nên tụng kinh xong rồi nữa thì bây giờ hai ông mới bắt đầu quay qua tán ngẫu, tức là nói cái chuyện thế gian bậy bạ. Hộ pháp bỏ đi rồi, cho nên bỏ đi rồi ác ma kéo tới, phải không? Đây, cho nên các vị học Phật là nên suy nghĩ. Cho nên ác ma kéo tới, tại khi mà ta tụng kinh của Phật, ta tâm ta hướng về Phật thì có hộ pháp giữ gìn. Nhưng bây giờ ta quên Phật mất đi thì mấy ông đi chứ. Tại mấy ông này có cái nguyện hộ trì chánh pháp, cho nên ta giữ chánh pháp của Đức Phật, cho nên họ giữ ta. Mà bây giờ thì chúng ta bỏ chánh pháp của Đức Phật, ta hướng về trần tục, cho nên lúc bây giờ ác ma kéo tới nữa. Ta nói ác ma kéo tới, mà thầy thấy cụ thể nhất, có một cái người tới thưa với thầy cái này, trong đời sống bình thường của các vị thôi. Thành ra tới thưa với thầy đó là cái khi làm ăn thua lỗ, bây giờ đó bị một cái người bạn tới, phải không? Một người bạn tới đó, thành họ dụ đi, họ biểu là đem cái nhà cầm cố cho ngân hàng đi, đem cầm cho ngân hàng đi, lấy cái số tiền này mình làm lại cuộc đời. Thì bây giờ cái ông này đó mới nghe lời đó, đưa giấy tờ cho ông kia, ông đem ông cầm vô ngân hàng hết rồi. Tại ông lấy cái tiền này đi làm gì, làm ăn để đặng giàu, lấy cái này trả lại mới giải quyết cho này. Rồi tới cuối cùng mất trắng hết. Chỗ này là sao? Tức là Đức Phật nói là hai ông tiểu, cái ông tiểu ban đầu tụng kinh thì có hộ pháp hầu, nhưng bây giờ nữa không tụng kinh nữa, tức là lòng tham khởi lên thì có ác ma tới. Tại vì cái người này đó, cái người này là cái tâm lúc bây giờ đã nghĩ làm sao kiếm ra được nhiều tiền, tâm này tâm ma rồi. Tức là làm sao kiếm ra nhiều tiền, cái này là không thực tế. Mà Đức Phật dạy mình á, cái người Phật tử chân thành á, thì cái trường hợp phước tới đâu hưởng tới đó, phải không? Thế nên phước mình tới đâu mình hưởng tới đó chứ, đừng bao giờ quá cái mức cho phép. Tại hồi lúc mà thầy còn đi học một tháng 70 đô la thì thầy nghĩ làm sao sống ở trong cái phạm vi 70 đô la này, nếu mà hạ xuống được thì tốt, nhưng mà không cho phép vượt qua, phải không? Bây giờ một tháng 70 đô la mà mình muốn sống cao hơn, lên tới 100-200 đô la thì cái này là mắc nợ rồi. Rồi á, rơi vào trong cái tình trạng mà lừa đảo, phải không? Đây cái trường hợp chúng ta thấy rất là rõ, tức là vượt cái mức cho phép. Cho nên ma tới với chúng ta là như thế đó. Thành ra tất cả các bạn bè nó nghĩ thôi à, ông tu rồi thôi để cho ông tu vậy, nó không có rủ, nó không rủ đi chơi. Còn mấy đứa khác, mấy đứa sinh viên khác đó, mà nó thấy có tiền bên này mới vừa chuyển ngân qua tới nữa, thì nó tới nó rủ đi chỗ này, rủ kia đi hết đi. Thành ra xài hết tiền rồi không có tiền nữa đó, thì lúc này mới chạy đi vay đi mượn, phải không? Thành ra có một anh nó tới mượn tiền thầy, nói rất dễ thương đó. Anh nói tôi biết ông còn tiền mà, phải không? Tôi hỏi sao anh biết? Tôi thấy ông xài cái gì đâu. Đây quý vị thầy. Thành ra trên bước đường tôi chúng ta nghiệm này chứ, ta thấy cái này. Thành ra thầy biểu là thầy có tiền, còn tiền thiệt chứ không có nói dối, không còn tiền thiệt. Nó biểu là thôi anh cho tôi mượn đi. Nói, thôi có tiền nhưng không cho mượn. Hỏi sao vậy, xấu hả? Tu mà xấu hả? Tôi nói tu thì tu, nhưng mà cái xấu của quan niệm của anh khác mà cái xấu quan niệm của tôi khác chứ. Bây giờ anh một tháng 150 đô la mà anh xài hết, tôi một tháng 70 đô la mà tôi còn tiền, tôi đưa tiền anh xài nữa, này nó có thấm vô đâu cơ. Thành ra làm sao tôi đưa cho anh nữa? Các vị nghĩ xem. Cho nên chúng ta có một chút xíu trí tuệ sáng năm chút thế, trên bước đường tu của ta như mình. Cho nên cái khi mà mình khởi lên một cái ý niệm xấu ác gì đó thì lúc bây giờ ác ma tự kéo tới, nó tự kéo tới, nó dụ mình chứ. Do đó mà cuối cùng mình lọt vào trong cái bẫy của nó đó, là mình không có lối thoát, hãy lọt vào trong cái thế giới của ma rồi. Ta gọi là quỷ dẫn lối, ma đưa đường đó, thì cái này chắc chắn là đi vào chỗ tâm tối thôi. Cho nên chỗ này ta cố tránh. Mà cố tránh bằng cách nào? Đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đọc tụng kinh điển của Đức Phật, tâm chúng ta nó sáng lần ra, cái nhìn chúng ta nó chính xác lần ra, ta biết được ba đời nhân quả, ta sẽ không bị cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên vượt qua cái giai đoạn thứ nhất này đó, tức là gom hết kinh luật để vào trong lòng chúng ta rồi đó, tự nhiên lòng chúng ta nó sáng lần ra. Đây giai đoạn thứ hai. Nó sáng lần ra gì? Tức là bằng cách suy nghĩ chúng ta. Cho nên cái suy nghĩ chúng ta tương đối chính xác. Cho nên suy nghĩ chúng ta chính xác. Còn cái khi mà chúng ta còn tham vọng, còn ham muốn, thì lúc bây giờ cái suy nghĩ chúng ta không chính xác. Cho nên thầy nhớ năm 63 đó, năm 63 đó là Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đó mới giao cho thầy trách nhiệm lên gọi là động viên Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Trí Tịnh là thầy tham gia vào cái ủy ban. Hòa Thượng không đi, không tham gia. Thế nên Hòa Thượng nói với thầy một câu rất đơn giản thế này nè: ông có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật Bồ Tát không? Đây, Hòa Thượng dạy thầy câu này thầy nhớ. Ông thương Phật, thương chúng sanh hơn Phật Bồ Tát thương không? Đương nhiên Phật thương chúng sanh nhiều hơn chứ, Bồ Tát thương chúng sanh nhiều hơn chứ. Mà các ngài không ra đời, các ngài không ra đời, các ngài không cứu, thì cái này chưa phải lúc. Đây cái điểm quan trọng nhất. Cái người có trí tuệ nhìn thấy nó chính xác lắm. Còn mình vì bực tức, vì bực tức cho nên mình nhìn không chính xác, vì ham muốn cho mình không chính xác, rồi mình bị những người chung quanh mình kích động cách này cách kia đó, lúc đó làm cho mình càng bực tức nữa. Bực tức nữa là càng lại không chính xác nữa. Cho nên lúc đó có những người bạn mà tới rủ thầy tự thiêu, phải không? Thầy cũng thôi được, sắp xếp để tự thiêu chứ. Các vị nghĩ xem cái này. Cho nên tất cả những cái ý tưởng này, nhưng mà cũng may mắn gặp một cái vị hòa thượng khác mới khai thị cho thầy, nhắc nhở chỗ này. Thế nên bây giờ đó, ông tự thiêu được cái gì? Thế nên ông còn sống đây ông tu được, phải không? Ông còn sống đây ông còn làm chuyện này chuyện kia được cho đạo. Ông chết mất đi rồi thôi, không, ông cũng không được gì mà đạo cũng không có gì hết. Thế nên dấn thân làm đạo, vì đạo cái chuyện này. Cho nên điểm này quan trọng. Thế nên Hòa Thượng Quang Đức thiêu phải tốt, nhưng mà thầy là không nên thiêu. Cho nên thôi bây giờ không thiêu để đi học đi, tại vì còn nhỏ phải đi học chứ, học sau này ra về làm cho đạo. Thì cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên nhờ các cái thiện tri thức khai ngộ cho mình, để cho cái tầm nhìn của mình nó chính xác hơn. Thế nên bước qua cái giai đoạn thứ hai này, mình bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ một cách chính xác. Rồi trong lúc mình dấn thân, mình làm, thì cái gì mà có lợi cho hiện tại và tương lai, đúng theo lời Đức Phật thì cái này ta làm. Còn những cái nào mà không có lợi, ta tránh đi. Cho nên vượt qua cái cám dỗ là từ chỗ này. Lấy kinh điển của Đức Phật, lấy kinh nghiệm của người đi trước, mà tự quyết định cái việc làm của mình, thì cái này là chắc chắn chúng ta vượt qua. Qua tới cái giai đoạn thứ ba cao hơn chút nữa, ta gọi là đắc đạo đi, thấy được rõ hơn. Cho nên cái câu này cũng Hòa Thượng Trí Tịnh khai ngộ cho thầy, bảo rằng khi nào mà mấy thầy hỏi tôi suy nghĩ thì tôi trả lời đúng chừng 50%. Mà có nhiều khi mấy thầy hỏi tôi không kịp suy nghĩ thì tôi trả lời có thể chính xác được 70-80%. Các vị nghĩ rằng đây là giai đoạn 3 đây. Tức cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, cho nên lúc bây giờ mình tự nhiên cái trí tuệ vô lậu sanh ra, cái trực giác. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh từ khi đi tu mà cho tới khi mà chết, thầy thấy ít bao giờ ông rời khỏi cái chùa Vạn Đức. Ở trong chùa Vạn Đức. Thế nên Hòa Thượng nói với thầy một câu mà thầy vẫn học được. Biết không, tôi ở đây tôi thấy yên. Tôi ra khỏi chỗ này tôi không yên. Các vị nghĩ sao? Ở chỗ này trụ tâm trở lại đây tôi thấy yên. Thấy việc nó chính xác hơn. Bước ra khỏi cái thiền thất thì chúng tôi thấy bất an. Mà bất an rồi đó, thì cái trường hợp có thể bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống, thì chúng ta dễ đọa. Cho nên vượt qua các cái thách thức thì thầy nói là học được ở Phật, ở các vị Bồ Tát, ở các bậc thánh tăng, những người đi trước rút cho mình cái kinh nghiệm. Rồi làm sao đó mà mình biết bằng sách vở, mình biết bằng cái suy tư chính xác, và tới cuối cùng mình có được cái trực giác, nhìn thấy một cái là biết được nên hay là không. Một số những cái ý chia sẻ với quý vị, mong rằng cái vị giảng sư kế tiếp sẽ có những cái mới. Xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh địa thành Phật.